Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải tiếp xúc cử tri thành phố Bắc Giang. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh lần đầu tiên vượt mốc trên 10.000 tỷ đồng. Tăng cường quản lý ký hợp đồng du lịch với các đơn vị lữ hành quốc tế.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18, ngày 22 tháng 11, đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và thành viên tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khu vực thành phố Bắc Giang đã có buổi tiếp xúc với cử tri các phường Ngô Quyền, Trần Nguyên Hãn và các xã Song Khê, Đồng Sơn. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thông báo tới cử tri một số kết quả nổi bật về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh năm 2019, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18. Nhiều vấn đề được cử tri quan tâm, trong đó có việc thực hiện tinh gọn, sắp xếp bộ máy, mở rộng các tuyến đường giao thông tại các thôn, tổ dân phố. Một số cử tri phản ánh, người dân khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế vẫn chưa được phục vụ tốt, việc thu vé gửi xe tại một số bệnh viện chưa được thực hiện theo đúng quy định. Cần quan tâm đặt tên đường, tên ngõ sao cho phù hợp. Cử tri đề nghị thành phố cần có đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm sau thời gian triển khai thu phí vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải. Cử tri tiếp tục đề nghị cần quan tâm đầu tư hạ tầng cơ sở, mở rộng không gian gắn với tăng cường quản lý đô thị, đảm bảo an ninh trật tự. Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đã tiếp thu, làm rõ một số vấn đề cử tri nêu. Các nội dung liên quan khác, lãnh đạo thành phố giao các phòng ban chuyên môn phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu giải quyết thời gian tới. Phát biểu tại các nơi tiếp xúc với cử tri, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải đánh giá cao những ý kiến đóng góp thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri thành phố Bắc Giang, đồng thời nhấn mạnh tỉnh và thành phố Bắc Giang tiếp tục quan tâm công tác bảo vệ môi trường, phát triển kết cấu giao thông, quản lý đô thị và tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đồng chí đề nghị các cơ quan đơn vị liên quan tổng hợp các vấn đề cử tri kiến nghị và trình cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất. Cùng với đó, mong muốn cử tri tiếp tục đóng góp các ý kiến vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố, của tỉnh trong 5 năm tới nhằm xây dựng thành phố ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.
Chiều cùng ngày, Sở Ngoại vụ Bắc Giang đã tổ chức hội nghị gặp mặt tham vấn về thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Bắc Giang với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Gần 20 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã tham dự hội nghị. Năm 2019, tỉnh đã phê duyệt tiếp nhận mới 5 dự án với tổng giá trị cam kết khoảng 220.000 đô la Mỹ. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đang có 14 dự án phi chính phủ nước ngoài đang triển khai thực hiện với tổng giá trị cam kết viện trợ gần 1,4 triệu đô la. Ngoài ra Bắc Giang cũng đã tiếp nhận 12 khoản viện trợ phi dự án bằng hiện vật với tổng giá trị đạt hơn 60.000 đô la, hai khoản viện trợ dưới hình thức tình nguyện viên. Trong định hướng tới đây, tỉnh Bắc Giang tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến vận động, khuyến khích triển khai các chương trình lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông nghiệp nông thôn, y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục đào tạo, hướng nghiệp dạy nghề, phát triển nguồn nhân lực, giải quyết vấn đề xã hội, văn hóa thể thao và lĩnh vực môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, cứu trợ khẩn cấp. Tại hội nghị, Sở Ngoại vụ đã trao tặng thư khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 10 tổ chức và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có nhiều quan tâm hỗ trợ đối với công tác an sinh xã hội của tỉnh.
Năm 2019, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang lần đầu tiên vượt mốc trên 10.000 tỷ đồng, ước đạt 10.900 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần mục tiêu đại hội đặt ra là 5.200 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, vượt hơn 34% dự toán. Trong đó, thu nội địa là gần 9.700 tỷ đồng, vượt gần 41% kế hoạch, thu thuế xuất nhập khẩu 1.300 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch, thu nội địa trừ tiền sử dụng đất, sổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế tăng mạnh, đạt gần 4.400 tỷ đồng, tăng trên 18%, vượt 14% dự toán. Hầu hết các khoản thu được dự báo hoàn thành vượt dự toán, trong đó nổi bật là các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng cao như doanh nghiệp FDI khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân. Trong thời gian tới, tỉnh Bắc Giang tiếp tục thực hiện cải cách hành chính trong công tác thu ngân sách, tăng cường các biện pháp chống thất thu, xử lý nghiêm các trường hợp trốn thuế, lậu thuế, công tác thanh tra, kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về thuế, tập trung thu hồi nợ động.
Sáng ngày 22 tháng 11, đại diện lãnh đạo Sở Tài chính cùng các cơ quan chuyên môn Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tiến hành kiểm tra công tác thực hiện hỗ trợ các hộ chăn nuôi có lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi đợt 1 năm 2019 tại huyện Lạng Giang. Qua kiểm tra 4 xã là Sương Lâm, Tân Hưng, Nghĩa Hòa, Hương Lạc của huyện Lạng Giang cho thấy việc chấp hành quy trình thông báo niêm yết của các xã cơ bản đảm bảo đúng quy định. Với một số vấn đề phát sinh trong quá trình thống kê, chính quyền các xã đã tiến hành xác minh và đối chiếu giấy tờ gốc để đảm bảo việc hỗ trợ được chính xác. theo quy định, việc niêm yết công khai sẽ được thực hiện ít nhất trong vòng 30 ngày, qua đó nắm bắt những phản ánh của người dân về công tác này để kịp thời giải quyết những thắc mắc kiến nghị nhằm đảm bảo việc hỗ trợ đúng hộ, đúng số lượng thiệt hại một cách chính xác nhất. Theo dự kiến, đoàn sẽ tiếp tục kiểm tra công tác này tại 10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Với hơn 530 ha chè đang cho thu hoạch, từ đầu năm đến nay, sản lượng chè búp tươi của huyện Yên Thế ước đạt 4.300 tấn. Huyện Yên Thế đã quy hoạch xong vùng sản xuất chè tập trung chủ yếu ở các xã Xuân Lương, Canh Nậu, Tam Tiến, Đồng Vương, Đồng Hưu, Đồng Tâm. Nhờ áp dụng quy trình sản xuất đạt chuẩn Việt Gáp và sản xuất chè an toàn theo hướng Việt Gáp, nên chất lượng chè ngày càng nâng cao, thị trường tiêu thụ rộng. Huyện Yên Thế phấn đấu đến năm 2020 nâng tổng diện tích chè toàn huyện lên 700 ha. Để đạt được mục tiêu này, huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo cải tạo nương chè già cỗi, đưa các giống chè mới có năng suất cao, chất lượng tốt vào trồng. Đồng thời tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt quy trình chăm sóc vườn chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường quảng bá xúc tiến thương mại, từng bước tạo dựng thương hiệu chè xanh Yên Thế.
Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, cơ bản mục tiêu của chương trình nông thôn mới năm 2019 của tỉnh đã hoàn thành. Toàn tỉnh đã có thêm 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới và huyện Lạng Giang hoàn tất thủ tục để công nhận huyện nông thôn mới. Đáng mừng hơn nữa là chương trình còn có nhiều tín hiệu khởi sắc những tháng cuối năm, bởi huyện Tân Yên, ngoài việc có 5 xã về đích trong năm nay, cũng đang quyết liệt chỉ đạo 4 trên 5 xã triển khai kế hoạch của năm 2020 sẽ về đích trong những tháng cuối năm này, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Dù thuộc nhóm đăng ký xây dựng nông thôn mới trong năm 2020, song nhờ có quyết tâm cao cùng sự quan tâm đầu tư kinh phí hỗ trợ của cấp trên, nên xã Cao Xá huyện Tân Yên đã đặt ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí vào cuối năm nay. Thời điểm này, xã đã hoàn thành 17 trên 19 tiêu chí. Hiện hai tiêu chí là cơ sở vật chất văn hóa và môi trường đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Ông Đỗ Văn Công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cao Xá khẳng định.
Trong quá trình về đích nông thôn mới thì một số nhà văn hóa không đạt chuẩn, thì cũng đã chỉ đạo lãnh đạo tập trung lãnh đạo là xây mới cũng như là nâng cấp một số cái nhà văn hóa có thể để đạt chuẩn về tiêu chí. Thì đối với Cao Xá thì năm 2019, 18 và cũng đã thực hiện xây mới là 10 nhà văn hóa. Thế và những năm trước là cũng đã xây dựng thì có sửa chỉnh trang là có tổng số là 15 nhà văn hóa xây mới.
Cùng với xã Cao Xá, hiện xã Song Vân đang tập trung đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, tu sửa và xây mới hàng chục nhà văn hóa để hoàn thành tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa. Là xã thuần nông, điều kiện kinh tế khó khăn, xa khu trung tâm, để thực hiện chương trình, xã Song Vân đã có cách làm sáng tạo trong việc huy động các nguồn lực. Cho biết về vấn đề này, ông Dương Văn Mùa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Song Vân nói.
Khi mà triển khai rồi tuyên truyền vận động nhân dân thì nhân dân hiểu ra thì hiện nay nhiều thôn thì tập trung vào cái vận động. Nhưng có những thôn thì là đóng góp nhưng mà cơ bản là nhân dân là hiểu được cái tiêu chí này thì nhân dân cũng đã rất là phấn khởi và đóng góp tiền, ngày công.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là kết thúc năm 2019. Thời điểm này, đoàn thẩm định chương trình nông thôn mới tỉnh Bắc Giang đang tập trung hoàn thành nốt công tác thẩm định các xã, triển khai thực hiện chương trình nông thôn mới trong năm nay để hoàn thành mục tiêu có 25 xã về đích. Việc huyện Tân Yên sẽ có thêm 4 trên 5 xã thuộc kế hoạch của năm 2020 sẽ về đích sẽ tạo động lực khuyến khích các địa phương khác thi đua thực hiện hiệu quả chương trình. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Viết Toàn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Giang cho biết.
Qua rà soát đánh giá thì tôi dự kiến xây dựng năm 2020 sẽ có 20 xã về đích nông thôn mới, có một huyện là huyện Tân Yên đạt chuẩn nông thôn mới. Và để triển khai thực hiện được nội dung đó thì chúng tôi hiện nay đang đề xuất với Ủy ban tỉnh bố trí kinh phí của chương trình nông thôn mới năm 2020 có sự ưu tiên, có sự tập trung để hoàn thành mục tiêu theo dự kiến kế hoạch đã đề ra.
Dự kiến hết năm 2019, toàn tỉnh Bắc Giang có 114 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm gần 57%, tăng 25 xã so với năm 2018, vượt 1 xã so với kế hoạch năm 2019. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới vượt xa so với mục tiêu của đại hội từ 35 đến 40%. Đáng mừng là số tiêu chí bình quân đạt 15,8 tiêu chí trên một xã, có 9 thôn nông thôn mới kiểu mẫu, 130 thôn nông thôn mới, không còn xã dưới 9 tiêu chí. Huyện Lạng Giang đã hoàn thiện hồ sơ công nhận đạt huyện nông thôn mới, trình Hội đồng Thẩm định Trung ương, dự kiến về đích trước một năm so với kế hoạch.
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Giang đã có văn bản đề nghị khuyến cáo các tập thể cá nhân trên địa bàn tỉnh khi ký kết hợp đồng tour du lịch cần yêu cầu các doanh nghiệp chào bán tour xuất trình giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành để làm căn cứ ký hợp đồng dịch vụ. Khi phát hiện các doanh nghiệp hoạt động không giấy phép kinh doanh theo quy định, đề nghị các cơ quan đơn vị không ký hợp đồng, đồng thời thông báo về Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch để kịp thời có biện pháp ngăn chặn và xử lý theo quy định. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 6 doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế.
Ngày 22 tháng 11, Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Lam Sơn trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở cho cháu Hà Thị Hương Trà, thôn Đồng Phe, xã An Châu, huyện Sơn Động. Cháu Hà Thị Hương Trà sinh năm 2005, học sinh lớp 9 trường phổ thông dân tộc nội trú Sơn Động, bị mồ côi cha mẹ từ còn nhỏ. Cháu hiện ở với bà nội, năm nay đã gần 80 tuổi, trong ngôi nhà đã xuống cấp, nhiều năm là hộ nghèo của xã. Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn, Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh, Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Lam Sơn hỗ trợ gia đình cháu Trà 60 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới với diện tích hơn 40m², trị giá khoảng 150 triệu đồng. Ngoài số tiền công ty trao tặng, trường phổ thông dân tộc nội trú Sơn Động phát động ủng hộ gia đình hơn 6,5 triệu đồng. Trước đó, Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh cùng nhà hảo tâm hỗ trợ 2 triệu đồng và nhận đỡ đầu cho cháu Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 2008, học sinh lớp 6 trường Trung học cơ sở An Lập.
Để giảm tải cho bệnh viện tuyến trên, huyện Tân Yên đang tích cực triển khai đưa các bệnh nhân mắc một số bệnh không lây nhiễm về quản lý điều trị ở tuyến xã. Đây là địa phương đầu tiên thực hiện chương trình này và đạt những kết quả ban đầu tích cực. Hai loại bệnh không lây nhiễm phổ biến được Tân Yên đưa về quản lý điều trị tại các trạm y tế xã là bệnh tăng huyết áp và bệnh tiểu đường. Trong đó, bệnh tăng huyết áp đã triển khai ở 21 trên 24 xã thị trấn với trên 1.700 bệnh nhân. Bệnh tiểu đường triển khai tại 3 xã với gần 100 bệnh nhân. Để thực hiện tốt việc quản lý khám chữa bệnh cho bệnh nhân mắc các bệnh không lây nhiễm tại tuyến xã, thời gian qua, huyện Tân Yên đã tích cực đầu tư cơ sở vật chất, tập huấn đào tạo chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ các trạm y tế. Với đặc thù các bệnh nhân bị tăng huyết áp, tiểu đường chủ yếu là người cao tuổi, sức yếu nên việc đưa về tuyến xã để quản lý điều trị được nhân dân đồng tình ủng hộ, giúp các bệnh nhân không phải di chuyển xa, giảm thời gian chờ đợi do tình trạng quá tải thường xuyên diễn ra tại tuyến trên.
Ngày 21 tháng 11, Công an huyện Lục Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy cho các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Tại lớp tập huấn, 200 chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, nhà nghỉ, khách sạn, cơ sở kinh doanh ga đã được cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh, đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an huyện truyền đạt những nội dung cơ bản, các văn bản pháp quy của nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy, các biện pháp, phương pháp sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ, kỹ năng thoát nạn, cứu người khi xảy ra tình huống cháy đối với nhà ống, chung cư, nhà cao tầng.
Trong một chương trình thời sự gần đây, chúng tôi đã phản ánh về tình trạng xe ô tô có tải trọng lớn cơi nới thành thùng nhằm mục đích vận chuyển hàng hóa quá tải trên một số tuyến đường qua địa bàn huyện Yên Thế. Ngay sau khi thông tin này được phát sóng, Công an huyện Yên Thế đã chỉ đạo đội cảnh sát giao thông tập trung kiểm tra xử lý nghiêm những trường hợp xe ô tô cơi nới thành thùng vận chuyển hàng quá khổ quá tải trên các tuyến đường. Sau một tuần tăng cường thực hiện chuyên đề kiểm soát tải trọng phương tiện, đội cảnh sát giao thông Công an huyện Yên Thế đã phát hiện xử lý hàng chục trường hợp xe ô tô có tải trọng lớn cơi nới thành thùng chở hàng quá khổ quá tải. Đây là lời của anh Nguyễn Ngọc Dương và anh Phạm Đình Tú, lái xe ô tô chở đất.
Tôi đã tự ý cơi lưới thành thùng và sau khi được lực lượng chức năng giao thông huyện Yên Thế lập biên bản và xử lý và nhắc nhở. Và chúng tôi đã rút kinh nghiệm và cắt thành thùng trở lại vị trí ban đầu và đi phủ bạt kín.
Các anh lãnh đạo giao thông cũng đưa ra ý kiến rồi thì cũng chỉ chở đủ tải thôi. Đấy, đến 10% là cũng được phép. Thế thôi.
Ý kiến tuyên truyền như nào?
Cũng có tuyên truyền anh em là chở để bạt kín đúng tải.
Để việc kiểm tra kiểm soát tải trọng mang lại hiệu quả cao, đội cảnh sát giao thông Công an huyện Yên Thế đã bố trí một tổ công tác chuyên thực hiện chuyên đề kiểm tra đối với xe ô tô vận tải hàng hóa. Trong đó, công tác kiểm tra kiểm soát tải trọng phương tiện được tập trung vào những loại phương tiện có tải trọng lớn, vận chuyển đất đá và than. Cho biết thêm về vấn đề này, đại úy Lê Thế Biên, đội trưởng đội cảnh sát giao thông Công an huyện Yên Thế nói:
Trong thời gian tới thì đặc biệt là sắp tới là Tết Nguyên đán thì đội cảnh sát giao thông Công an huyện Yên Thế sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát để xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm. Nói chung cũng như là đặc biệt là các cái hành vi liên quan đến các cái phương tiện quá khổ quá tải và đồng thời cũng tiếp tục phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng, các cái cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền cho chủ phương tiện cũng như lái xe hiểu và chấp hành đúng quy định của pháp luật.
Xe ô tô có tải trọng lớn cơi nới thành thùng chở hàng quá tải luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông bất cứ lúc nào. Do đó, công tác kiểm soát tải trọng phương tiện được siết chặt sẽ góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và bảo vệ sự bền vững của các tuyến đường.
Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Giang ngày và đêm 23 tháng 11 năm 2019. Khu vực phía đông các huyện Sơn Động, Lục Nam, Lục Ngạn, ít mây, không mưa, ngày trời nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ, độ ẩm 82%. Khu vực phía tây các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế, ít mây, không mưa, ngày trời nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, độ ẩm 80%. Thành phố Bắc Giang và các huyện Yên Dũng, Lạng Giang, Việt Yên, ít mây, không mưa, ngày trời nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, độ ẩm 80%.
Bản tin thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang cũng xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Thế Phương, kỹ thuật viên Mai Thanh qua sự thể hiện của Hoài Nam và Thu Loan. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.